Sao Chúa Giêsu đến? Đây là cái câu hỏi cả ngàn năm về trước. Con cái Chúa theo Ngài đã đặt câu hỏi. Và sứ đồ Giăng phải gửi lá thư cho hội thánh của Chúa. Và một trong những vấn đề ông dạy dỗ để hướng dẫn, để nhắc nhở con cái Chúa tại sao Chúa đến. Trong tháng 2, chủ đề của tháng 2 là thông công, yêu thương và tha thứ. Và muốn tạo được cái sự thông công, yêu thương và tha thứ với nhau, thì chúng ta phải hiểu được cái vấn đề tại sao Chúa Giêsu đến. Lời của Chúa nhắc nhở trong Giăng thứ nhất, đoạn 4 câu 9, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con mà được sống. Xin chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con tại sao Chúa đến. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con, dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, giải thích lời của Chúa chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tại sao Chúa đến? Sứ đồ Giăng muốn giải thích cho con cái Chúa và cũng cho con cái Chúa trong hội thánh chúng ta ba lý do tại sao Chúa đến. Chúa đến để xóa bỏ tội lỗi, Chúa đến để phá hủy công việc của ma quỷ, và Chúa đến để bày tỏ tình yêu của Ngài. Chúng ta sẽ đi từng điểm một. Chúa đến đã đến để xóa bỏ tội lỗi, lời của Chúa nhắc nhở, và các con biết Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi và biết trong Ngài không có tội lỗi. Quý bà anh chị em biết, cái mùa này là mùa xuân. Và hôm qua khi tôi đi coi những cái cây bông hoa trong vườn, thì tôi có chụp một số hình. Thì trong vườn nhà của chúng tôi cũng có cây bông hồng, đã ra cái bông hồng rất là đẹp vào mùa xuân. Nhưng mà tôi chụp cái bông, nhưng đồng thời tôi cũng thấy cái cành bông hồng đó nó gai rất là nhiều. Và tôi đặt câu hỏi, tại sao cái cây bông hồng, bông thì đẹp như vậy mà gai nhiều như vậy? Và cũng nhắc nhở tôi cái câu Kinh Thánh, vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bông hoa thì đẹp, nhưng mà tại sao gai nhiều quá, đúng vô thì không thống tay thì cũng chảy máu. Phải chăng từ cái thuở ban đầu Chúa cũng biết được rằng mọi người đều phạm tội? Bởi vì mọi người đều phạm tội, thành ra mỗi con người chúng ta có một cái hàng hệ thống để mà bảo vệ là những cái gai. Và khi đúng chuyện rồi, những cái gai đó nó mới ra. Hoặc là khi muốn hưởng được cái đẹp của cái bông hoa hồng đó, nhưng mà phải cẩn thận, đụng vô, trật chỗ là chảy máu. Đó là những cái vấn đề mà ngày xưa con cái Chúa cũng gặp. Và cái vấn đề con cái Chúa ngày nay cũng gặp. Và có thể cái thế giới chúng ta đang sống, gai cũng rất nhiều. Lời Chúa nhắc nhở, mọi người đều phạm tội. Khi mà phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi mà thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ thấy gai mà thôi. Đó là cái hình ảnh Chúa dạy dỗ tôi khi tôi chụp hình cái vườn của nhà chúng tôi vào mùa xuân. Bởi vì mọi người đều phạm tội thì chúng ta thấy rằng cái tội lỗi mang đến sự buồn đau, buồn rầu, sự khổ đau và sự chết. Khi mà phạm tội rồi thì có người tách rời khỏi Đức Chúa Trời đó. Nó có cái gì đó trong cái sự phạm tội đó làm chúng ta khó gần gũi với anh em mình. Chúng ta có những cái gai bọc cái linh hồn mình, cái tâm linh mình, cái tâm trí mình và ngay cả cái lời nói của mình để bảo vệ cái cá nhân mình. Đó là những cái gai. buồn rầu, không những buồn rầu không thôi, rồi từ cái buồn rầu đó đem đến sự khổ đau. Mới đầu là buồn, buồn trước, chứ thường thường ít khi nào khổ trước. Mình buồn, rồi buồn, rồi trong cái sự suy tư buồn đó, nó mới bắt đầu đâm ra cái khổ. Rồi cái khổ đó rồi mình mới bắt đầu đau. Tại sao nó khá hơn tôi? Tại sao chị đó khá hơn tôi? Tôi cũng tốt lắm chứ. Nhưng mà tại sao tôi buồn nhiều hơn, hoặc là tôi khổ nhiều hơn, rồi bắt đầu mới đau. Nó đi vào trong cái sự suy nghĩ đó, rồi bắt đầu nó đi tới cái sự cảm xúc khổ đau đó, rồi bắt đầu mới rên rỉ đó. Mà rên một hồi cái nó thành thiệt luôn. Rồi mới đau đớn, rồi bắt đầu ảnh hưởng tới người khác. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa, lời của Chúa cũng nhắc nhở tội lỗi, không những buồn rầu, khổ đau và sự chết. Có hai sự chết Chúa nhắc nhở trong lời của Ngài khi mọi người đều phạm tội đó. Cái chết về tâm linh. Cái chết tâm linh là con người không thể nào gần gũi được với Đức Chúa Trời. Cái đó là cái chết về phần tâm linh. Nhưng đồng thời, cái chết về phần thể xác. Lời của Chúa nhắc nhở nếu mà tốt lắm, phước lắm, thì sống được 70, 80. Nhưng mà cái thuở ban đầu khi Chúa tạo dựng con người sống trong cái sự phước hạnh của Chúa, Chúa nói sự sống đời đời. Nhưng mà khi mà tội lỗi vào con người đó, thì con người không còn sự sống đời đời nữa, mà con người có cái thời gian ngắn hạn để sống trên đất. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Vì mọi người đều phạm tội. Đó là lời của Chúa nhắc nhở sự buồn rầu, khổ đau và sự chết. Nguồn gốc hay là cái nguyên nhân đến từ tội lỗi. Tội lỗi từ thuở ban đầu Adam và Eva. Và cái tội lỗi đó tiếp tục lưu truyền cho đến chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà Chúa Giêsu đến để mang cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Con người khi mà bị cắt lìa ra khỏi Đức Chúa Trời bởi cái tội đó, con người chết. Không những chết ngắn hạn mà đồng thời chết đời đời. Nhưng Chúa Giêsu đến, mà lời của Chúa nhắc nhở khi chúng ta tin nhận Ngài, thì Chúa cho chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và cái sự sống đời đời đó, hay là sự sống vĩnh cửu đó, qua Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Đó là lời của Chúa nhắc nhở chúng ta là như vậy. Ngài Chúa đến để xóa tội lỗi. Nhưng một trong những cái đặc tính về Chúa Giêsu, Chúa Giêsu yêu thương tội nhân. Con người chúng ta, mọi người đều phạm tội cả, nhưng bởi cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, Ngài yêu thương con người. Dù biết rằng con người là tội lỗi, mọi người đều phạm tội. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Chúa không có tội. Ngài là đấng cứu rỗi trọn vẹn. Lời của Chúa nhắc nhở trong cái câu số 5, Ngài đã đến để xóa bỏ tội lỗi, và trong Ngài không có tội lỗi. Một đấng vô tội thì mới có thể cứu được con người tội lỗi. Tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta là người tội lỗi. Trong ân điển của Chúa, Chúa xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà cái mầm mống tội lỗi nó vẫn có trong con người. Cho tới ngày chúng ta gặp Chúa thì mới hết. Thành ra con người tội lỗi của chúng ta, dù rằng có Chúa đi nữa, chúng ta không thể nào thay đổi con người. Chúng ta có thể nói ngon, nói ngọt, nói giỏi, nói đủ hết. Người ta tin. Nhưng mà con người chúng ta không thể nào thay đổi tâm linh của con người. Chỉ có Chúa Giêsu Christ, đấng cứu rỗi trọn vẹn đó. Mà lời Chúa nhắc nhở khi tin nhận Ngài thì đấng đó, Chúa Giêsu Christ đó, mới có thể thay đổi tâm linh của con người. Mang con người đến làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Để con người có sự sống vĩnh cửu hay là sự sống đời đời. Mỗi ngày tôi đến nhà thờ để cầu nguyện. Lời cầu nguyện của tôi bao giờ cho con cái Chúa, để cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa phải chắc chắn
mình có sự cứu rỗi, chắc chắn mình có sự sống đời đời. Nếu người mục sư không nhắc nhở điều này, nếu người mục sư không làm trọn vẹn điều này để biết chắc con cái Chúa có sự sống đời đời hay sự sống vĩnh cửu, người mục sư đó không trọn vẹn công việc Chúa giao phó cho. Cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Câu hỏi sáng hôm nay, quý vị đã có Chúa Giê-xu cho cá nhân mình chưa? Phải biết chắc chắn điều này. Đừng có nói tôi có Chúa Giê-xu, má tôi có, anh tôi có, em tôi có, hay hàng xóm tôi có, hay lão mục sư có. Nhưng mỗi quý vị phải có thời giờ suy tư cho mỗi cá nhân mình. Quý vị có hay không? Chỉ có Chúa biết giữa quý vị và Chúa mà thôi. Bởi vì chúng ta nói về phần linh thì chỉ Chúa mới có thể thấy được phần linh của quý vị. Tôi chỉ thấy được cái bên ngoài, cái kết quả của tâm linh quý vị mà thôi. Điều kế tiếp, Ngài đã đến, Chúa Giê-xu đã đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Lời của Chúa chép, kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ. Vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Sư đồ Giăng nhắc nhở con cái Chúa, hội thánh Chúa ngày xưa là như vậy. Như vậy cái công việc của ma quỷ, cái thuở ban đầu là như thế nào? Công việc ma quỷ thuở ban đầu trong vườn Eden, Sáng Thế Ký đoạn 3. Quý ông bà anh chị em một số có thể quen thuộc đoạn này, tôi chỉ xin nhắc lại. Ma quỷ xuất hiện trong vườn Eden. Vườn Eden khi Chúa tạo lập gọi là vườn địa đàng đó, thì Chúa đặt Adam và Eva trong vườn Eden đó để hưởng những cái phúc lợi, cái sự tuyệt vời của Chúa, sự gần gũi và sự tương giao với Chúa, thông công với Chúa đó. Rồi Chúa dặn Adam, dạy dỗ Adam, tất cả những cây trái trong vườn này con có thể ăn được, ngoại trừ hai cây. Hai trái đó, trái của sự sống và trái của sự hiểu biết, không có được ăn. Rồi Chúa đặt bà Eva trong cái vườn đó để giúp đỡ, bởi vì người đàn ông hay là Adam sống mình không tốt. Rồi Chúa mới lấy cái xương sườn của Adam để tạo ra bà Eva để sống kế bên ông. Kinh Thánh không có nói rằng Chúa dặn Eva, nhưng Chúa dạy dỗ Adam. Mà không biết Adam chỉ vẽ Eva như thế nào. Nhưng mà khi con rắn hay là quỷ Satan đó đến dụ dỗ Eva, thì Eva nghe xuôi tai, bứt cái trái cấm đó, ăn vào, rồi đưa cái trái đó cho chồng mình. Và Adam cũng ăn trái đó, cả hai đều phạm tội. Nhưng mà trở lại trong Kinh Thánh, nếu mà quý vị trở về lại trong cái cổ ngữ của Kinh Thánh, cái từ sử dụng trong Kinh Thánh lúc mà quỷ Satan hay là ma quỷ xuất hiện nói chuyện với Eva đó, cổ ngữ Kinh Thánh ghi chép lại có Adam đứng kế bên, nhưng Adam không có làm gì cả, không có nói gì cả. Mà nên nhớ rằng Adam chỉ vẽ cái lời dạy dỗ của Chúa cho Eva. Nhưng mà Adam không có lên tiếng. Rồi khi Eva bứt cái trái cấm đó ăn vào đưa qua cho Adam, Adam cũng ăn luôn. Adam là người có lời Chúa, Adam cũng ăn luôn. Đó là cái tội lỗi là như vậy đó. Dụ dỗ Eva ăn trái cấm để con người phạm tội, mà không những phạm tội người đàn bà, mà cả người đàn ông cũng phạm tội. Và cái kết quả, sự chết xảy ra cho con người bởi cái tội lỗi đó. Cái sự chết tâm linh, chết ngay lúc đó. Con người không thể nào gần gũi được Đức Chúa Trời. Bởi vì như vậy, Adam và Eva mới đi trốn. Trốn trong bụi. Thì Chúa làm điều gì? Chúa tìm kiếm Adam và Eva. Adam, con đang ở đâu? Adam, con đang ở đâu? Và lúc đó Adam và Eva đang trốn vì sợ hãi. Rồi Chúa bận đồ lại cho Adam và Eva. Bậc Chúa cho Adam và Eva cái lời hứa, cái đấng cứu rỗi sẽ đến đạp cái đầu con rắn là ma quỷ đó. Con trẻ sinh ra từ người nữ đồng trinh sẽ đạp vỡ đầu con rắn. Đó là cái lời hứa của đấng cứu rỗi đến đạp đầu con rắn là ma quỷ. Thành ra Chúa Giêsu đã đến để hủy phá công việc của ma quỷ, và ngay trên thập tự giá cái lời hứa đó đã hoàn tất. Chúa chết trên thập tự giá, một cái đấng cứu rỗi trọn vẹn đó đạp đầu con rắn, chết trên thập tự giá, và ba ngày sau Chúa đã sống lại, tiếp tục dạy dỗ cho môn đồ của Chúa, rồi Ngài thăng thiên về trời để sắm sẵn cho con cái Chúa một chỗ. Nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi để sắm sẵn cho các con một chỗ. Nghĩa đen là như vậy, nhưng mà đồng thời cũng có ý nghĩa là Chúa ban cho con cái Chúa sự sống đời đời giống như lời hứa của Chúa. Chúa Giêsu vẫn còn đang tiếp tục hủy phá công việc của ma quỷ. Lời của Chúa cũng nhắc nhở vào thời của sứ đồ Giăng, Ngài cứu vớt những người tin nhận Ngài. Phạm cho những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là tìm đến Chúa, lời hứa của Chúa, Chúa sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Đôi khi trong cái cuộc đời chúng ta đối diện với những thử thách, đôi khi chúng ta gặp những sự đổ vỡ mà có thể quên Chúa. Mình nghĩ rằng mình quên Chúa, mình mất Chúa, nhưng không, Chúa vẫn nắm quý ông bà anh chị em, chờ đợi và kêu gọi quý ông bà anh chị em trở lại. Cái tuần vừa qua tôi có thể cho một cái thí dụ cái tuần vừa qua thôi. Khi mà Hội Thánh chúng ta tổ chức cái chương trình để mà giúp đỡ ông Captain Kenneth Willingham, có hơn 1.000 người tới, thì có biết bao nhiêu người đã vào trong cái đền thờ này khắp lắp cầu nguyện cùng Chúa. Một số người mất cái niềm tin, tưởng rằng Chúa ở đâu tôi không thấy Chúa. Nhưng bởi cái công việc làm của các em cũng như con cái Chúa tình nguyện lúc đó, họ quay trở lại cầu nguyện, làm lại niềm tin của mình. Chúa không có quên. Thành ra cái tuần vừa qua khi tôi đến đền thờ, ngay trong cái phòng này tôi cầu nguyện, tôi nói phải chăng những con người bị vì vấn đề gì đó mà họ xa cách Chúa, Chúa cho cái cơ hội để con cái Chúa Hội Thánh chúng ta mở cái cửa hội nhà thờ của chúng ta đến sinh hoạt như vậy và khơi động lại cái tình yêu của Chúa, nhắc nhở họ lại cái tình yêu ban đầu mà họ có cho Chúa, để họ làm lại niềm tin ngay trong cái phòng nhóm này. Và nhiều người cũng tìm kiếm Chúa để cầu nguyện tiếp nhận Ngài thứ bảy tuần trước. Tạ ơn Chúa về điều này. Bởi vì công việc Chúa trong vườn Eden hay là ngày hôm nay, Chúa vẫn tìm kiếm Adam, con đang ở đâu? Tại nó Chúa cứu vớt những người tin nhận Ngài, nhưng đồng thời Chúa thay đổi cuộc đời, làm trở nên mới. Lời của Chúa chép: vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Có rất là nhiều lời chứng mà quý ông bà anh chị em có thể đã nghe, có thể đọc trong sách báo rất là nhiều về nói về cái cuộc đời của người thay đổi từ xấu ra tốt, từ sự đổ vỡ tăng thương qua cái sự bình an và vui mừng. Sáng hôm nay tôi sẽ không dùng cái thí dụ về con người, nhưng tôi dùng một cái thí dụ xảy ra trong Hội Thánh chúng ta. Có bao nhiêu quý vị thấy cái phòng số 10? Không ai thấy hết. Quý vị có biết trong những tuần qua Hội Thánh chúng ta trong cái tiến trình tu bổ những cái căn phòng ở hướng bắc, đông bắc của cơ sở nhà thờ không? Có ai biết cái đó không? Có biết cái tuần vừa qua cái phòng số 10 làm xong chưa? Có ai biết không? Không. Rồi tuần tới đây sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở tu bổ lại. Nơi đi ngang qua, quý vị bước vô thì nói nó khác cái chỗ nào? Không khác cái chỗ nào hết cả. Tại tuần trước cái tường bên này sơn màu xanh đậm, cái tường bên này sơn màu xanh lá cây. Bây giờ
bước vô thì thấy cái tường bên này sơn màu light gray mà không biết dưới cái bánh đèn neon ông thì tự nhiên nó có màu tím tím trong đó. Không biết tại sao, nhưng mà dưới cánh đèn thì nó màu tím, mà tắt đèn đi thì nó màu xanh lợt, giống như mình muốn. Nhưng mà cái đèn neon thì nó có thể phải đổi đèn để nó ra cái màu xám lợt. Nhưng mà tại sao nó khác cái chỗ nào? Quý vị biết khi mà phá cái tường ra làm lại đó, đụng chỗ nào nó rớt cái chỗ đấy. Gỗ bên trong một vết trơn. Bên ngoài thì thấy rất là đẹp đẽ. Cách đây khoảng chừng tuần hai tuần, bước vô tường này xanh lá cây, đẹp lắm. Nhưng mà khi phá cái tường ra, gỗ bên trong mục nát, đụng cái nó rớt. Cũng một thể ấy quý ông bà anh chị em ơi, đôi khi chúng ta gặp những con người bên ngoài thấy ok, bên ngoài thấy cũng xanh đỏ tím vàng đẹp lắm, nhưng bên trong là một cái tình trạng mục nát. Lời của Chúa chép, Chúa thay đổi cuộc đời trở nên mới. Bước vô cái phòng số 10, quý vị thấy nó cũng vậy thôi. Chắc là chỉ đổi nước sơn. Nhưng nó khác một điều. Tất cả những frame nó, những frame mới, frame bằng sắt, trở nên mới. Thành ra, nó mới từ bên trong ra bên ngoài. Và cầu nguyện Chúa những cái phòng kế tiếp, nó phải mới từ bên trong ra bên ngoài. Không có tình trạng mục nát. Con người chúng ta cũng vậy, quý ông bà anh chị em ơi. Đôi khi bên ngoài chúng ta có thể ăn bận, đẹp. Nhưng bên trong là cái tình trạng tâm linh mục nát. Tình trạng tâm linh mục nát. Và lời của Chúa chép, nếu ai ở trong Đấng Christ, tức là tìm đến Ngài, tin nhận Ngài, thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Có thể quý ông bà anh chị em sau khi tin nhận Chúa rồi, thấy hôm qua tôi cũng bận đồ vest như thế này, tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa, ngày hôm nay tôi cũng bận đồ vest như thế này. Cái sự khác biệt là gì? Lời của Chúa chép, nó thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Qua cái sự học hỏi lời của Chúa giống như gươm hai lưỡi đâm vào hồn, linh, cốt, tủy. Có thể tình trạng của con cái Chúa đôi khi lời của Chúa chỉ mới đâm vào hồn linh, nhưng mà chưa đụng tới cốt và tủy để trở nên mới. Tại tủy là nơi sản xuất máu, và lời của Chúa phải đụng đến hồn, tức là tâm trí, ý chí, cái cảm xúc của chúng ta. Nó phải đụng đến cái linh để có sự làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa phải xuyên qua cái cốt, tức là cái xương. Cái xương đó là cái tôi đó đôi khi nó bao bọc, không có sản xuất được dòng máu mới đó. Và cái gươm đó, gươm hai lưỡi đó, phải xuyên qua được cái tủy, qua lời của Chúa, để đụng đến cái tủy là nơi sản xuất máu, và cái dòng máu mới được tuôn tràn để thay đổi con người của chúng ta. Có thể con cái Chúa hoặc là một số người tôi gặp, nói em tin Chúa, nhưng mà tới mới đụng cái hồn thôi. Tức là trong tâm trí, trong ý chí, trong cảm xúc, có lời của Chúa. Nhưng mà chưa đụng được cái linh. Chúa chưa phải làm chủ cái cuộc đời của mình, ngồi trên cái ngai lòng của mình. Có thể mới đụng được cái linh, thành ra Chúa ngồi trong cái ngai lòng của tôi. Mới linh thôi. Nhưng mà chưa đụng được tới cái cốt. Tại cái tôi nó còn to quá, cái hàng rào bảo vệ, cái gai nó còn mạnh quá. Lời của Chúa nói phải xuyên qua cái cốt, cái xương, cái tôi đó. Phải đụng được cho tới cái tủy để mà ra được cái dòng máu mới. Khi mà ra được cái dòng máu mới rồi thì chúng ta mới thấy ai ở trong Đấng Christ, người ấy dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Tôi bảo đảm rằng con ngăn Chúa, nếu mà lời của Chúa chỉ đụng đến hồn của mình không thôi, cuộc đời quý vị vẫn khổ như thường. Nếu mà đụng được cái linh, dù rằng có Chúa ngự trong cái ngai vàng, trong cái ngai lòng của mình, có Chúa, quý vị vẫn khổ như thường. Nếu mà đụng tới cái cốt, tức là cái tôi của mình mà cứ dội ra dội vô vào, cũng khổ như thường. Tôi cầu nguyện Chúa, mỗi ngày tôi đến nhà thờ tôi cầu nguyện, gươm hai lưỡi đó phải đụng tới cái tủy để cái dòng máu mới có thể sản xuất ra được. Nó mới thay được cái dòng máu cũ. Cái dòng máu cũ là cái tôi, cái giận hờn, cái,
cái tuổi thân, cái đủ thứ chuyện hết cả đó đó. Nó, cái dòng máu mới nó phải thay cái dòng máu cũ đó. Thì mới, lời của Chúa chép ở đây, này mọi sự trở nên mới. Lời của Chúa hay lắm quý ông bạn chị em ơi. Nhưng mà đồng thời, lời của Chúa giải phóng con người ra khỏi gông cùm của quỷ Satan. Vậy nếu Đức Con giải phóng các người, thì các người mới thật sự mới được tự do. Lời của Chúa nhắc nhở để phải đụng tới cái tuổi, cái dòng máu mới đó, thì mới giải quyết được vấn đề giải phóng ra khỏi những cái gánh nặng, những cái gông cùm của quỷ Satan đó. Ma quỷ rất là khôn. Ma quỷ thường thường nhắc con dân Chúa những cái điều mà Chúa quên. Nhưng mà cứ nhắc. Những điều Đức Chúa Trời quên là con cái Chúa tội lỗi đã được tha, linh hồn đã được cứu rồi. Chúa quên điều đó rồi khi mà chúng ta trở nên con cái Chúa. Nhưng mà ma quỷ nó khôn lành, nó cứ nhắc những cái tội lỗi cũ đó. Những cái tự ti mặc cảm đó, những cái tội lỗi cũ đó, rồi hồi sẽ phân vân, tôi có được sự cứu rỗi hay không? Đó là cái điều ma quỷ làm. Và lời của Chúa nhắc nhở sẽ giải phóng người ra khỏi gông cùm của quỷ Satan. Khi mà Chúa đã giải phóng rồi, thì con người mới thật sự được tự do. Khi mà con người thật sự tự do, thì mới thành thật với nhau được. Vợ chồng thành thật với nhau được khi có sự tự do được giải phóng trong Chúa. Anh em mới có thể thành thật với nhau được để mà có thể thông công rõ ràng, tốt lành với Chúa. Và đôi khi giải phóng người khỏi gầm cùm của quỷ Satan đó, thì chúng ta mới có thể cầu nguyện, đổ dốc lòng mình ra để mà thông công được với Chúa. Quỷ Satan rất là khôn ngoan, quý ông bạn vậy em ơi. Nhưng đồng thời lời của Chúa nhắc nhở Ngài đến để bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Như vậy, Chúa đến để bày tỏ tình yêu. Nhưng nên nhớ rằng Chúa đến bày tỏ tình yêu trong cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bởi vì trở về lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3, Chúa nói khi mà con phạm tội như rồi đó, người đàn ông con sẽ là khổ. Đất đai trở nên gai góc, phải đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Và quý vị và tôi sống ở cái xứ này biết đổ mồ hôi trán là như thế nào, làm việc cực khổ mới có mà ăn. Và đồng thời lời của Chúa là người nữ, may là Chúa nói cho người nữ không phải sinh đẻ chịu sự đau đớn của người thai nghén. Người nữ ở bên xứ Mỹ này không những phải chịu cái khổ của thai nghén đó, nhưng đồng thời cũng phải đổ mồ hôi trán mới có bà ăn, làm việc chung với chồng mình. Thành ra cái người nữ nói sao nói bị nặng hơn mấy ông. Và lời của Chúa hứa trong Sáng Thế Ký đoạn 3 là một con trẻ là đấng cứu rỗi đó sẽ xuống để mà đạp đầu con rắn đó, cái ma quỷ đó. Thành ra nó nằm trong cái chương trình cứu chuộc của Chúa. Và khi nằm trong cái chương trình cứu chuộc của Chúa thì Chúa đến thế gian này, ai tin nhận Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và một điều đôi khi con cái Chúa quên, và nhiều người thế gian cũng hay bắt bẻ, nên nhớ rằng Chúa Giêsu đến không phải vì chúng ta yêu Ngài. Nhiều người nói tại vì anh yêu Chúa thành ra Chúa mới đến với anh. Không phải như vậy. Chúa đến vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đầy sự yêu thương ở tại đây ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Quý ông bạn cho em và tôi phải hiểu cái tình yêu của Chúa. Chúa đến không phải vì chúng ta yêu cầu Ngài, hay là Chúa đến bởi vì chúng ta yêu Ngài, nhưng mà Chúa đến bởi vì Ngài yêu chúng ta trước. Những con người tội lỗi như chúng ta đây, nếu mà không có được sự cứu chuộc, không bởi tình yêu của Chúa, thì chúng ta vẫn tiếp tục làm người hư mất. Bởi vì cái tình yêu này mà Chúa Giêsu đã chết để chuộc tội cho mọi người và cho chúng ta, đôi khi khó mà giải thích được cái tình yêu của Chúa. Bởi vì con người đôi khi chúng ta chỉ giải thích được tình yêu có điều kiện. Anh làm cái này thì tôi yêu anh. phải có vụ lợi gì trong đó mới là tình yêu đối với con người. Nhưng tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện. Ngài yêu chúng ta trước. Đôi khi, khi mà rao giảng phúc âm, tôi cũng có những cái sự thắc mắc để mà cầu nguyện cùng Chúa. Nói nếu mà cái tình yêu của Chúa tuyệt vời như vậy, thì tại sao nhiều người vẫn từ chối tình yêu của Chúa? Cái lời kêu gọi của Chúa khi mà nhắc nhở cái bài học này, hãy đến với Chúa, đến với Ngài để được sự tha thứ và tự do. Nếu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này hay là thân người chúng tôi trong phòng nhóm này tới giờ phút này vẫn còn bị có như là dằn vặt, không biết mình có sự tha thứ chưa? Nếu một mai đây khi qua đời này, tôi có biết chắc tôi về thiên đàng ở với Chúa hay không? Tôi có chắc chắn có sự có đời sống vĩnh cửu hay là sự sống đời đời hay không? Hay là đôi khi tôi đối diện với Chúa, Chúa hỏi lý do nào ta cho con vào thiên đàng của ta? Thì quý ông bà anh chị em có cái câu hỏi chắc chắn hay là có câu trả lời chắc chắn quý ông bà anh chị em hay không? Mình phải có cái câu trả lời chắc chắn đó. Đừng bởi vì nghe radio hay là bởi vì đọc sách rồi của mình trả lời theo sách. Nhưng mà từ trong thâm tâm sâu thẳm của linh hồn, quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, mình được sự tha thứ và mình được sự tự do trong Chúa hay không? Bởi vì nếu mà không có thì rất khó để mà nói rằng tôi có sự thông công với Chúa và tôi có sự thông công với anh em mình. Lời của Chúa cũng nhắc nhở sáng hôm nay chúng ta phải tin nhận tình yêu của Ngài để có sự sống vĩnh cửu hay là sự sống đời đời. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Mỗi quý ông bà anh chị em phải biết chắc chắn điều này. Như vậy tại sao Chúa Giêsu đến? Chúa đã đến để xóa bỏ tội lỗi, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Hầu cho hề ai tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Tội lỗi quý ông bà anh chị em, những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ thì tội lỗi đã được tha, linh hồn đã được cứu. Chúa đã quên những tội lỗi trong quá khứ rồi. Chúa đã quên những vấp phạm trong quá khứ rồi. Đừng bao giờ để cho ma quỷ, cũng giống như lời của Chúa nói, để phá hủy công việc ma quỷ. Đừng bao giờ để ma quỷ đem những cái điều cũ mà nhắc nhở trở lại để quý ông bà anh chị em lung lạc cái niềm tin của mình. Chúng ta phải nhớ những điều Đức Chúa Trời nhớ và chúng ta phải quên những cái điều Đức Chúa Trời quên. Nhớ những điều Đức Chúa Trời nhớ khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, quý ông bà anh chị em và tôi chắc chắn có sự sống đời đời. Phải nhớ điều đó bởi vì đó là điều Chúa nhớ. Phải quên những điều Đức Chúa Trời quên, tội lỗi đã được tha rồi. Chúa nói dù tội các con đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết đó. Chúa đã quên rồi. Đừng có để ma quỷ nhắc nhở để mình nhớ lại rồi mình dằn vặt, băn khoăn, đau khổ và không biết chắc chắn cái niềm tin của mình. Ngài đến để bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa tìm kiếm quý vị, Chúa yêu quý vị và không có tình yêu nào trên đời này có thể so sánh được với Ngài. Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh trong văn thứ nhất đoạn 4 câu 9. Đọc nguyên văn cái câu Kinh Thánh. Đọc nguyên văn cái câu Kinh Thánh. Rồi sau đó quý vị thế cái chữ chúng ta bằng tên của quý vị. Bằng tên của quý vị trong đó. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con mà được sống. Cái chữ chúng ta đó quý vị đề tên mình vào trong đó, đọc cái tên mình vào trong đó. Tại cái câu Kinh Thánh này cho quý vị, để quý vị nhớ. Xin ta cùng nhau đọc chung. Lòng Đức Chúa Trời yêu thương Hồng Sơn đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng Hồng Sơn nhờ con mà được sống. Nguyện Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em. Lời của Ngài là ngọn đèn cho chân quý ông bà anh chị em, nền tảng cho niềm tin của quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật rõ ràng để nhắc nhở chúng con. Tại sao? Vì sao Chúa Giêsu đến? Con cầu nguyện rằng chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Và con cầu nguyện rằng chúng con rõ ràng về lý do Ngài đến. Thì chúng con có thể mạnh mẽ trong đức tin. Để chúng con có thể mạnh mẽ rao báo phúc âm cứu rỗi cho những người chưa biết Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Và một số anh chị em chúng con sẽ ra chợ Hồng Kông để chia sẻ phúc âm, mang lời của Chúa đến cho những người tìm kiếm Ngài. Nguyện Chúa ở cùng các anh chị em. Khi chúng con ăn uống thâm công với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Xin Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Để khi những điều chúng con làm, chúng con có sự vui thọ trong Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.